SBS Việt ngữ.
Vâng, xin kính chào quý khán giả nghe đài SBS và anh Phan Bách. Thực ra khoảng thời gian khá dài là tới 4 ngày, tức là từ ngày 5 cho tới ngày 8 tháng 9 năm 2018. Nhưng mà trong 4 ngày đó thì thực ra thì ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ có hai cái cuộc gặp quan trọng. Một là với ông Thủ tướng Medvedev của Cộng hòa Liên bang Nga, và thứ hai nữa là với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cũng đã có kết quả về cái cuộc gặp của Nguyễn Phú Trọng với Vladimir Putin, và sau đó hai bên Việt Nga đã có một số cái văn kiện ký kết, và đặc biệt ở trong đó tôi thấy là đặc biệt chủ yếu là cái vấn đề là hợp tác về năng lượng, khai thác năng lượng, mà đặc biệt là cái vấn đề mà dầu khí mà thôi, cái vấn đề đó được nhấn mạnh. Còn những cái vấn đề khác thì thực ra trước đây trong cái cuộc gặp trước đây, chuyến gặp gần đây nhất của Trần Đại Quang là chủ tịch nước đi Cộng hòa Liên bang Đan Nga vào tháng 6 năm 2017 thì cũng đã đặt ra nhiều vấn đề, mà những cái văn kiện đó cũng là được lặp lại trong cái chuyến đi lần này của ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi, cho nên là tôi không thấy gì đặc biệt. Mà cái vấn đề đặc biệt nhất có lẽ là chỉ đặt ra cái vấn đề là hai bên cùng đào sâu về cái chuyện mà khai thác những cái dự án năng lượng, và chủ yếu là vấn đề dầu khí. Mặc dù không nêu tên cụ thể ra cái mỏ dầu khí nào mà hai bên đang hợp tác hoặc là dự kiến sẽ hợp tác khai thác, thì nhưng mà theo tôi thì có lẽ chắc chắn là hai bên sẽ đề cập tới một cái vấn đề là mỏ Lan Đỏ, mỏ dầu khí Lan Đỏ. Mỏ dầu khí Lan Đỏ thì do tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam đã hợp tác với một tập đoàn lớn nhất và được coi là lớn nhất của Cộng hòa Liên bang Nga về khai thác dầu khí là Rosneft, đã thăm dò từ một số năm qua và đã chính thức đưa vào khai thác khoảng từ cuối năm 2017 đến nay. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là vào tháng 5 năm 2018 thì chính thức là đại diện của công ty Rosneft đã phải gần như là tuyên bố gần như là rút ra khỏi cái mỏ Lan Đỏ vì bị cái sức ép của Trung Quốc. Và vào cái khoảng thời gian đó thì tự nhiên xuất hiện một cái đường lưỡi bò mới của Trung Quốc, xuất hiện trên bản đồ trong sách giáo khoa của Trung Quốc thôi. Nhưng mà cái đường lưỡi bò 9 đoạn đó là nó liếm qua cái mỏ Lan Đỏ, và nó liếm qua một loạt các cái mỏ dầu khí của Việt Nam ở khu vực miền Trung, ở cái vùng biển ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi ở Việt Nam. Cho nên là nếu tình trạng như vậy thì Việt Nam không thể khai thác được. Mà không thể khai thác được thì nó cũng giống như cái tình trạng mà cái mỏ cá rồng đỏ ở phía đông nam Việt Nam thôi. Có nghĩa là khi Việt Nam mời một công ty Tây Ban Nha là công ty Repsol tới khai thác, thì sau đó tới hai năm 2017 và 2018 thì Trung Quốc đã gây sức ép rất mạnh đến Việt Nam, và Việt Nam buộc là phải rút cái công ty Repsol ra khỏi mỏ cá rồng đỏ và cuốn gói, nói chung là treo cờ trắng, và sau đó là bỏ đi và không quay lại nữa. Thế thì tôi cho là cái chuyến đi kỳ này của ông Trọng cũng đã đề cập đến một cái vấn đề quan trọng là khai thác năng lượng, chính là cái mỏ Lan Đỏ đó.
Dạ vâng, câu hỏi đặt ra lúc này là thưa anh, liệu rằng chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng kỳ này có thể vượt qua những trở ngại mà Trung Quốc có thể gây sức ép như đã làm trong quá khứ không?
Tôi chưa thấy một tín hiệu nào từ Putin và hay là Medvedev quan tâm đặc biệt tới cái mỏ Lan Đỏ hay là những cái dự án dầu khí hợp tác với Việt Nam. Tại vì nếu như là họ có quan tâm thì có lẽ họ đã phải thể hiện cái vấn đề này, thể hiện cái sự phản ứng của họ từ cái sự kiện mà năm 2014 khi mà cái giàn khoan hải dương 981 của Trung Quốc xâm phạm vào vùng biển Đông của Việt Nam rồi. Nhưng mà từ năm 2014, từ tháng 5 năm 2014 cho tới nay thì về phía Cộng hòa Liên bang Nga là hoàn toàn không có một phản ứng chính thức nào về chuyện đó. Không những thế, ngược lại mà Nga lại trở thành một cái đồng minh khá là ngày càng thân cận đối với Trung Quốc, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh lạnh đang được khởi động với Mỹ. Thành thử tôi không nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng có thể gợi mở hoặc là lôi kéo được Vladimir Putin trong cái cuộc khai thác năng lượng các cái mỏ dầu khí ở Việt Nam của ông Trọng.
Dạ vâng, Việt Nam lâm vào cái tình trạng là trên đe dưới búa, có thể nói, nếu có nói như vậy, và giữa hai thế lực lớn lao thì có lẽ là Việt Nam bị phần bất lợi nhiều hơn trong vấn đề khai thác năng lượng. Và thưa anh, nhiều người cho rằng chuyến đi Nga của ông Nguyễn Phú Trọng là để cân bằng thế lực của Trung Quốc ở phương Bắc, thì điều đó có ngụ ý như vậy không thưa anh?
Tôi cho là đó là một cái so sánh hết sức là có lẽ là khập khiễng đấy. Tại vì làm sao có thể cân bằng được? Việt Nam có gì để cân bằng với Nga và Trung Quốc nào? Nếu mà so sánh về mặt thương mại thì cái giá trị thương mại của Việt Nga chỉ chiếm khoảng chưa đầy 1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Mà tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam lại phụ thuộc tới như vậy là khoảng hơn 100 tỷ đô la vào Trung Quốc rồi. Thế thì quá nhỏ để có thể so sánh Nga, cái quan hệ Việt với Nga và Việt với Trung Quốc. Tôi cho là đó là một cái so sánh cập kiến. Còn về mặt quân sự thì có lẽ là cũng không có gì đáng kể, tại vì hơn 90% vũ khí của Việt Nam đang sử dụng hiện nay là đã được nhập khẩu từ Nga theo cái cơ chế mua rẻ hoặc là mua chịu hoặc là mua như thế nào đó. Thế thì tôi cho rằng về mặt địa chính trị cũng như là quốc phòng thì Việt Nam cũng không có được những cái lợi thế so sánh lớn để có thể là đặt ra cái vấn đề là đây là một chuyến đi cân bằng. Nếu mà có một cái chuyến đi của bà May, của Anh, tức là Thủ tướng Anh, hay là của Tổng thống Trump của Mỹ tới Moscow thì tôi nghĩ đó có thể đó là một cái chuyến đi cân bằng đấy. Tại vì họ có những cái tiềm lực lớn về mặt thương mại và quân sự quốc phòng cũng như là về mặt địa chính trị quốc tế. Nhưng mà còn Việt Nam thì có gì chứ, Việt Nam không có gì cả.
Dạ vâng, chúng tôi muốn nói là cân bằng về sức ép của Trung Quốc, tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tìm một chỗ dựa cho Việt Nam trước cái sức ép của Trung Quốc, thì anh có nghĩ rằng một chuyến đi như vậy có mang lại những kết quả như vậy không thưa anh?
Về chỗ dựa thì tôi cũng đã đặt ra cái câu trả lời trước đây rồi đấy, tức là nếu như là Nga có một cái phản ứng, một cái thể hiện nào hỗ trợ cho Việt Nam á, với tư cách là một cái đối tác chiến lược toàn diện, thì Nga đã phải phản ứng ngay từ năm 2014 khi mà xảy ra cái sự kiện giật khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Đông Việt Nam. Tại vì khi mà Hải Dương 981 vào vùng biển Đông Việt Nam á, thì không chỉ là đe dọa các cái mỏ dầu khí của Việt Nam mà còn đe dọa luôn cả những công trình mà Petro Việt Nam hợp tác với những các công ty của Nga như Gazprom hay là Rosneft để khai thác nữa. Cho nên Nga phải đứng ra bật mặt bảo vệ. Nhưng mà lại hoàn toàn chưa thấy một cái phản ứng chính thức hoặc là công khai nào của Nga. Tôi không cho rằng nếu với cái quá trình mà Nga im lặng như vậy thì tôi không cho rằng là kỳ này là ông Trọng sẽ có thể tìm cách dựa vào Nga để có thể khai thác dầu khí được. Rất khó.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.